Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về lớp học trong bệnh viện. Tiếp nối chương trình là phóng sự của phóng viên Đài VOA về chợ trời không giá. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về ngày tự trường ở Mỹ. Tiếp theo là bài viết của biên tập viên An Hải với tựa đề Người thượng Việt Nam tị nạn ở Thái Lan xin được giúp đỡ. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về lớp học trong bệnh viện.
Không như bạn bè cùng trang lứa ở các lớp học bình thường, những thành viên của lớp học tại Bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn chưa bao giờ có kỳ nghỉ hè hay nôn nao ngóng đợi ngày tựu trường. Học trò của lớp là những bệnh nhi điều trị nội trú đến từ mọi miền của đất nước, tình nguyện viên Khánh Linh kể.
Hầu như các bé ở đây là hầu như là tiểu học, hầu như là từ cỡ lớp 3 cho tới lớp 6 là nhiều. Hình như là cô Phấn là ở đây là lớp 6 là nhiều nhất.
Lớp học này được bắt đầu từ năm 2009, các em chủ yếu được học toán văn, Khánh Linh cho biết.
Chủ yếu là dạy toán với tiếng Việt thôi chị. Dạ, bởi vì các bé chủ yếu là hai cái môn là môn cơ bản nhất, với lại ở cái độ tuổi các bé thì hai môn đó cũng là kiến thức mà các bé cần nhất.
Lớp học đặc biệt này còn là nơi gắn kết tình yêu thương của tất cả mọi người. Khi số lượng bệnh nhi xin học chữ nhiều, cũng là lúc những tình nguyện viên tìm đến để hỗ trợ cũng tăng theo. Học trò của lớp học phải từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật, đối diện với ranh giới sống chết mong manh. Bé Ánh Dương hồn nhiên trả lời.
Con tên Nguyễn Ngọc Ánh Dương, con 6 tuổi, ở Hậu Giang.
Có thích học không?
Dạ có.
Con vô học thì con thích học môn gì?
Môn chữ.
Môn viết đúng không?
Dạ.
Chữ. Rồi con có biết làm toán chưa?
Dạ biết.
Cô bé Thiên Hương này chăm chỉ học với ước mơ được bay bổng trên bầu trời.
Dạ, em tên là Nguyễn Thiên Hương, 14 tuổi, quê ở Kiên Giang. Dạ, năm nay là học lớp 9. Dạ, là tiếp viên hàng không.
Ở lớp học ấy có những trăn trở và cả nước mắt của những thầy cô giáo, có những ước mơ bình dị vừa tròn trịa vừa dang dở của các học sinh đang ngày ngày gồng mình chiến đấu với bệnh tật, tình nguyện viên Khánh Linh chia sẻ.
Thì đầu tiên em tới là các bé rất là ngoan, các bé ngoan hơn em tưởng tượng rất nhiều. Kiểu như các bé ý thức được là cho dù là các bé không đi học ở trường nhưng mà việc học ở đây các bé cần phải nghiêm túc. Và các bé rất là nghe lời, và tụi em kiểu như là dạy như thế nào rồi. Kêu các bé phải làm gì thì các bé đều nghe. Có những ý là cái phần ngỗ nghịch của các bé vẫn có, các bé vẫn muốn chơi, nhưng mà khi mà mình kêu là các bé phải làm xong bài này các bé mới được chơi, các bé vẫn nghe lời. Lâu lâu có những ngày mà các bé vào thuốc, các bé mệt thì kia thì sẽ có những ngày bé không đi học.
Học trò ở đây giờ có em đã mất, nhiều em coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình bởi phải điều trị dài ngày. Chính vì thế, lớp học không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi giúp các em vui chơi với nụ cười hồn nhiên trong những chuỗi ngày dài chống chọi bệnh tật.
Kế tiếp, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về chợ trời không giá.
Việc mua bán diễn ra nhanh chóng tại phiên chợ của nhà nông ở Warrenton thuộc bang Virginia này. Người mua lấy những gì họ cần và bỏ tiền vào một cái hộp. Đó là điểm đặc biệt của chợ này, kinh doanh dựa vào sự trung thực của khách hàng. Cô Linda Wright, một khách hàng nói,
tôi nghĩ rằng mình đang mơ. Chưa bao giờ thấy nơi nào bán dựa vào sự trung thực đến vậy. Cho nên tôi đã không chỉ trả đúng giá, mà còn muốn cho nhiều hơn nữa. Vì tôi nghĩ rằng, anh này thật tin người.
Alvin Henry cùng với con trai đã bắt đầu trang trại này vào năm ngoái, giản dị với khoảng 50 cây cà chua và ngô. Ông đã tăng gấp đôi lượng hàng trong năm nay.
Tôi bắt đầu trồng một vài cây cà chua, một ít ngô, đại loại vậy, và tôi có dư một ít cà chua nên bắt đầu với một cái bàn rất nhỏ ở đây, chừng 1 mét vuông, và vì tôi không thể lúc nào cũng ở đó, nên tôi bắt đầu nhờ mọi người trả tiền cà chua ngay cửa chính.
Người dân vẫn sống bằng nghề nông ở vùng Bắc Virginia này, và những khu chợ như thế này rất phổ biến trong mùa hè và vào mùa thu. Đối với ông Henry, ông chỉ muốn bán hết số sản phẩm dư của mình mà không phải thuê nhân công hoặc thường xuyên có mặt ở chợ. Ông Walter Harlow, một khách hàng khác, cho biết.
Chọn những thứ bạn muốn và tự ra giá. Tôi không còn gì để khen về điều này.
Kudana Weber, một người đi chợ, nói.
Tôi lấy một số trứng và để tiền vào hộp. Đôi khi tôi trả ít hơn và bù lại vào lần sau.
Henry nói tất cả phụ thuộc vào sự tin cậy và bất chấp những gì bạn nghĩ, ông hiếm khi cảm thấy thiếu hụt.
Điều đó làm họ cảm thấy hài lòng. Tôi tin tưởng họ và họ tự trả tiền, thế là ổn thỏa. Thực sự đôi khi tôi nghĩ rằng mình còn được trả dư nữa cơ.
Công việc hàng ngày của Henry là trong lĩnh vực bất động sản, nhưng nghề nông và khu chợ này là niềm tự hào to lớn của ông. Anh John Henry, con trai ông Alvin Henry, chủ chợ, nói.
Đó là nét riêng của vùng này, đặc biệt là xuất phát từ các cộng đồng nông thôn, nhưng tôi cảm thấy như phải có một mức độ tin cậy cao trong cộng đồng của bạn.
Henry cho biết không lo trộm cắp. Trên thực tế, ông nói những con gấu trong vùng còn ăn cắp nhiều nông sản của ông hơn là người.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về ngày tựu trường ở Mỹ.
Tuần qua, thì các trường học ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington đã tất bật chuẩn bị cho năm học mới sau kỳ nghỉ hè. Ngay từ đầu giờ, thì đã có rất nhiều phụ huynh và con em trong gia đình chờ đợi sẵn trước cổng trường. Trong ngày tựu trường mà ở Mỹ gọi là ngày Open House, các em học sinh hớn hở đến nhận trường lớp. Ngày này không có đánh trống, không có chào cờ, học sinh cũng không phải mặc đồng phục. Mà ngày này chỉ đơn giản là ngày để các học sinh và phụ huynh đến nhận trường, nhận lớp, nhận thầy cô chủ nhiệm và tìm hiểu thời khóa biểu. Mỗi bậc phụ huynh có thể chỉ mất vài chục phút khi đưa con em tới với ngày Open House. Chị Tố Linh, một phụ huynh từ thành phố Annandale, tiểu bang Virginia, cho biết.
Đối với riêng phụ huynh như tôi thì cái giờ giấc rất là thuận tiện. Vào ngày đi làm thì tôi có thể sắp xếp là từ cái giờ đó tôi đến trong vòng nửa tiếng thôi, một tiếng thôi, rồi tôi đưa cháu đi rồi tôi đi về ngay và tôi trở lại việc làm ngay, chứ tôi không phải đứng chờ mấy tiếng đồng hồ mà ngoài nắng hay là phải chờ đúng giờ tập trung rồi mới được vào. Đây là theo cái schedule của mình, cho nên là tôi rất là thoải mái và rất là thích.
Tuy vậy, để có một ngày Open House đầy đủ thì thực tế các bậc phụ huynh tại Mỹ đã phải đi mua sắm sách vở và đồ dùng học tập cho con em trong nhà từ 1 hay 2 tuần trước đấy. Việc mua sắm thường mất khá nhiều thời gian vì mỗi trường và mỗi bậc học theo thời khóa biểu của riêng mình sẽ yêu cầu những dụng cụ học tập và đồ dùng cá nhân khác nhau phục vụ cho các môn học cũng như các chuyến dã ngoại của học sinh trong cả năm học. Đây cũng là khoảng thời gian rộn ràng nhất tại các trung tâm bày bán đồ dùng học tập ở Mỹ, khi có tới hàng triệu gia đình tìm tới mua sắm mọi thứ cho con em trong nhà trước ngày khai trường.
Với vài chục loại đồ dùng học tập khác nhau, bao gồm các loại vở, bút chì, bút màu, folder kẹp tài liệu, thậm chí là cả kéo, tẩy và gọt bút chì nữa, thì chúng tôi đã mất cả một buổi chiều để tìm ra những chủng loại đúng như nhà trường yêu cầu. Thực tế các nhà trường tại Mỹ không phải họ không có những đồ dùng học tập này dành cho học sinh, mà cái việc yêu cầu phụ huynh đi sắm đồ dùng học tập đầu năm học mới thực tế là một cách để tạo ra không khí rộn ràng khi các em học sinh được cùng bố mẹ của mình đi mua sắm. Bên cạnh đó, đây cũng là một cách nhắc nhở các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến việc học hành của con cái mình.
Thực tế tại Mỹ thì việc học hành của học sinh các bậc từ trung học trở xuống chủ yếu là vui chơi để được tự do phát triển về thể chất và trí tuệ, chứ không có nhiều áp lực. Trong tuần đầu tiên nhập lớp sau kỳ nghỉ hè, các cháu chủ yếu học và tham gia vào các lớp nghệ thuật như nhạc hay họa. Vì thế gần như tất cả các học sinh đều háo hức trước ngày tựu trường, được gặp lại bạn bè và thầy cô sau kỳ nghỉ hè kéo dài tới 3 tháng.
Tiếp nối chương trình là bài viết của biên tập viên An Hải với tựa đề Người thượng Việt Nam tị nạn ở Thái Lan xin được giúp đỡ. Mời quý thính giả theo dõi.
Hàng trăm người thượng từ các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam đang lánh nạn ở Thái Lan, phải đối mặt với nhiều khó khăn, sống tạm bợ và có thể bị bắt trục xuất về nước bất cứ lúc nào. Từ quận Ban Dây, tỉnh Non Thaburi, các tín đồ tin lành người thượng nói với VOA rằng số lượng người thượng tị nạn ở Thái Lan đã tăng lên trong những năm gần đây do có thêm người đào thoát tìm cách lánh nạn từ những nguyên do mà theo họ là bị trấn áp tôn giáo, cưỡng chế đất đai và bắt giữ tùy tiện. Ông Cờ Ba Hùng, quê Gia Lai, vừa được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn, nói rằng cuộc sống chui rủi ở Ban Dây rất gian nan, thiếu thốn.
Những cái nhân vật đấu tranh về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do lập hội trong nước Thái này cũng gặp hoàn cảnh khó khăn.
Chưa có kỳ đất nước nào tiếp nhận cái những cái người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, thì mong
các cái cộng đồng quốc tế và tổ chức quốc tế để quan tâm hơn các cái người thượng chúng tôi ở Thái Lan này.
Ông Hùng kể lại những năm tháng bị giam cầm ở trong nước.
Tôi thì 3 lần ở tù của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001, rồi 2 lần còn năm 2004 thì họ bắt tôi xử án 12 năm tù, 3 năm quản chế. Và đến hiện tại thì tôi đang ở Thái Lan. Trước đây tôi sang Campuchia xin tị nạn 1 năm 7 tháng cùng chính phủ Campuchia làm khó đến.
Nhận được cái quy chế thì cách đây thì cũng mới hơn 1 năm thôi. Con vợ con thì mới sang đây thì cũng được 5 tháng. 5 tháng chưa có giới NI.
Báo Tiền Phong trích lời các cán bộ an ninh thuộc Phòng An ninh Xã hội miền Trung Tây Nguyên cho biết ông Cờ Ba Hùng là một trong các đối tượng cốt cán của Phun Rô, được coi là một tổ chức phản động chuyên kích động dân chúng chống phá chính quyền và chủ mưu các cuộc bạo loạn. Tổ chức theo dõi nhân quyền dẫn nguồn từ các báo trong nước cho biết các chuyên gia của công an tập trung bắt giữ những đối tượng Phun Rô phản động ở các huyện Đắc Đoa, Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai. Báo chí nhà nước đưa tin 147 người đã bị bắt vào cuối năm 2004. Trong đó có ông Cờ Ba Hùng, một kẻ cầm đầu chủ chốt bị bắn, bị thương trong khi bị truy bắt và đang thụ án 12 năm tù. Cũng với cáo buộc như vậy, ông Siêu Thun đã bị tù 3 lần trước khi lánh nạn sang Thái Lan vào tháng 12 năm 2016 và cho đến tháng 11 năm 2018 thì vợ con ông cũng tìm cách vượt biên và hiện cả gia đình ông đang ở quận Ban Dây. Ông nói,
tôi chạy trốn qua đây thì lúc trước thì bị nhà thờ của chúng tôi ở làng Trinh San bị đóng cửa đó. Bởi vậy nhiều tín đồ của chúng tôi bỏ lại làng thì chạy qua sang Thái Lan này. Và tôi được chạy qua Thái Lan này vào năm 2016 vì chính quyền nó ép buộc chúng tôi bỏ đạo. Vì chúng tôi theo đạo họ nói là chống lại chính quyền của nhà nước đấy.
Ông Cờ So Thiêu, người thượng theo đạo Tin Lành ở Gia Lai, cho VOA biết ông sang Thái Lan lánh nạn được 2 năm và chưa xin được quy chế tị nạn. Ông Thiêu cho biết chỉ vì lên tiếng cho tự do tôn giáo mà ông bị chính quyền Việt Nam giam cầm 7 năm. Trong thời gian ở tù Hà Nam, ông bị ép phải lao động. Ông cho biết thêm rằng từ khi ông chạy trốn Việt Nam vào năm 2015 cho đến nay, gia đình ông ở Gia Lai liên tục bị chính quyền đe dọa, gây áp lực, buộc ông phải quay về nước. Ông nói,
hiện tại đã vợ con ở nhà, đang khó khăn lắm. Cùng người ta ngoan là cũng đi coi gia đình, đi xem gia đình như thế nào.
Dạ. Yeah.
Chính quyền như là để ép buộc gia đình em, ví dụ ép buộc để ký tên để em trở về lại Việt Nam á, là ép buộc gia đình em á, ép buộc gia đình con á, lúc nào ngày nào ví dụ có gia đình gì nọ họ đến tận nhà luôn, ép buộc gia đình em á.
Vâng.
Nhưng gia đình mình không ký.
Các tín đồ Tin Lành cho biết chính việc chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo và tước đoạt đất đai khiến người thượng phải ra đi. Bà Rhys Bùi, một người Mỹ gốc Việt hiện đang làm tình nguyện viên giúp đỡ các gia đình người thượng ở Thái Lan, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn trước đây.
Thì khi mà tôi đến Thái Lan khoảng 4 năm về trước á, thì tôi thấy là người thượng thì họ ở đó và cũng không ai để ý tới họ. Tôi bắt đầu giúp họ về vấn đề tài chính cũng như vấn đề luật pháp cũng như là vấn đề về nhân quyền. Thì 4 năm rồi thì tôi chờ đợi hoài, tôi không có thấy một cái tổ chức nào mà đứng ra để làm việc cho hoạt động cho người Mau-tân-gia advocate đúng không, chữ Việt Nam advocate tranh đấu cho người Mau-tân-gia để họ đi một nước thứ ba.
Hiện tại Thái Lan không là nước ký kết công ước năm 1951 của Liên Hiệp Quốc liên quan đến tình trạng người tị nạn hoặc nghị định thư 1967 liên quan đến tình trạng tị nạn. Bà Caroline Clark, đại diện truyền thông của tổ chức cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc tại Bangkok, nói với VOA, việc tái định cư dưới sự bảo trợ của cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc cần phải có quá trình sàng lọc và chuyển người tị nạn từ một quốc gia mà họ tìm kiếm sự bảo vệ đến một quốc gia thứ ba mà quốc gia này phải công nhận họ là người tị nạn có tư cách thường trú nhân. Đại diện của cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng việc tái định cư không phải là một quyền và cũng không có đủ nơi tái định cư cho tất cả những người xin tị nạn. Ông Đoàn Huy Chương, một nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam hiện đang có quy chế tị nạn ở Thái Lan, nói dưới VOA.
Đối với chính phủ Thái Lan, mặc dù có văn phòng cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc đóng ở trên đất nước Thái Lan này, nhưng chính phủ Thái Lan chưa ký công ước 1951 về công nhận người tị nạn. Cho nên chúng tôi cho dù có quy chế tị nạn thì cũng có thể bị bắt bất kể lúc nào. Như ngày hôm qua, cảnh sát Thái Lan họ cũng vừa bắt 3 người Thơ Mông đang coi như là tị nạn cái đất nước Thái Lan này, và 3 người đó họ cũng đã có quy chế nhưng mà cũng vẫn bị đưa vô sở di trú, tức là gọi là IDC của Thái Lan. Đó, thì cái tình hình hiện nay nó rất là khó khăn, nó rất là lo lắng cho những anh chị em tị nạn trên đất nước Thái Lan này.
Những người thượng cho VOA biết rằng dù họ biết Thái Lan không công nhận người tị nạn nhưng điều này không ngăn cản được họ tìm đường đến đây. Vì dù sao cuộc sống lưu vong như thế vẫn tốt hơn so với những áp bức ở quê nhà.
Dạ được rồi. Thì hoàn cảnh ở đây thì nói chung thì người Thái cũng là người tốt, nhưng mà chính phủ của họ thì họ không có tiếp nhận chúng tôi là người bất hợp pháp. Bởi vậy thì nhiều khi chúng tôi ở đây thì công việc thì làm lên lút như vậy thôi, có ngày ca ngày như vậy để mà sống gia đình nuôi bằng chính sức lực của mình thôi. Vì ở đây không có cái tổ chức nào mà giúp đỡ chúng tôi hết.
Vào tháng 8 năm ngoái, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính quyền Thái Lan trả tự do cho gần 200 người dân tộc thiểu số, hầu hết là người thượng từ Việt Nam và Campuchia đang xin tị nạn, bị cảnh sát Thái Lan bắt giam đưa vào trại IDC. Trong một thông cáo, ông Greg Adamson, giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền nói, những tuyên bố thường xuyên của Thái Lan về cải thiện quyền tị nạn chỉ là những điều sáo rỗng khi quan chức bỏ tù hàng chục gia đình đang được bảo vệ bởi cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. Những người thượng này sẽ bị bức hại tàn bạo nếu họ bị trở về Campuchia hay Việt Nam, điều mà Thái Lan không nên làm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, nhờ sự vận động của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chỉ định ngày 22 tháng 8 hàng năm là ngày quốc tế dành cho các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Một số cơ sở tôn giáo độc lập và một số giáo phận ở Việt Nam đã làm lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bị sát hại vì lý do tôn giáo hôm 22 tháng 8. Nhưng theo quan sát của VOA, một ngày có ý nghĩa như thế lại thiếu vắng những tiếng nói chính thức từ truyền thông nhà nước và ban tôn giáo chính phủ. Dù có hay không có một quốc gia nào đó đón nhận người tị nạn, và dù có hay không có ngày 22 tháng 8 như Liên Hợp Quốc đã ấn định, ông Cơ Ba Hùng và các tín đồ tin lành lánh nạn Cộng sản Việt Nam vẫn đều đặn đi lễ nhà thờ ở Nong Ba Buri để cầu nguyện cho một tương lai an lành.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 96 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are live paycheck to paycheck and get one's feet wet.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là live paycheck to paycheck và get one's feet wet.
Mike had a dental appointment last Saturday. There, the dental hygienist cleaned his teeth. Then the dentist checked them. She found a cavity, so she filled it. Now, Mike's teeth are as good as new.
Mike có hẹn với nha sĩ thứ bảy vừa qua. Người phụ nha sĩ làm sạch răng cho Mike. Rồi cô nha sĩ xem lại. Thấy một lỗ răng bị sâu. Cô chám lại. Bây giờ hai hàm răng của Mike tốt như mới.
Milan, I just got back from seeing the dentist.
Mike nói,
Mai Lan, tôi vừa ở văn phòng nha sĩ về. Everything's good, Mike. Tất cả đều tốt chứ, Mike?
Almost. Well, she found a small cavity and filled it. I'm really happy. I was concerned about a molar, but it turned out to be all right.
Mike nói, gần như vậy. Ồ, cô nha sĩ tìm thấy một chỗ sâu răng. Cô ấy chám lại. Tôi mừng lắm. Lúc trước tôi hơi lo về một cái răng hàm, nhưng rốt cục không sao. I'm glad all's good now. Tôi mừng là mọi việc đều xong xuôi.
Mylan, guess who I saw at the dentist's office?
Mike nói, Mylan, đoán coi tôi gặp ai ở văn phòng nha sĩ. Ah, you saw the dental hygienist and the dentist. See how smart I am, knowing all the answers. Ah, anh thấy cô phụ nha sĩ và cô nha sĩ. Đó, thế tôi giỏi chưa? Tôi biết hết các câu trả lời.
Come on, Mylan. I saw Tom Benning. He was in my computer programming class years ago.
Mike nói, thôi mà, Mylan. Tôi gặp Tom Benning. Anh ta ở trong lớp điện toán với tôi nhiều năm trước. So, what's he doing now? Is he happy? Vậy anh ta làm gì bây giờ? Anh có vui không?
He's quite happy. He told me he was married soon after taking this computer class and now has two children.
Mike nói, anh khá vui. Anh nói là anh ta đã lập gia đình ngay sau khi học xong lớp điện toán và bây giờ đã có hai con. Wow! So he married young. I'm sure he's happy. But it must be tough to support a family when we're not quite financially stable. Anh ta lập gia đình sớm quá. Tôi chắc chắn là anh ta có hạnh phúc gia đình, nhưng cuộc sống khá khó khăn khi ta chưa vững chãi về tài chính.
Point well made. Yes, Tom said he was really proud of his wife and children. But for a few years, they lived paycheck to paycheck.
Mike nói, rất chính xác. Đúng. Tom rất hãnh diện về vợ con. Nhưng trong vài năm, họ sống paycheck to paycheck. Live paycheck to paycheck. I guess they live on little money, on all they can earn, right? Live paycheck to paycheck. Tôi đoán là họ sống đạm bạc, ít tiền. Kiếm bao nhiêu là tiêu hết, phải không?
Yes, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, refers to a situation in which an individual must meet financial obligations with all his earnings from one pay cycle to the next.
Mike nói, đúng, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K. Sống paycheck to paycheck. Nói về tình trạng một người phải tiêu hết tiền lương mỗi kỳ lĩnh lương. That's tough. That means that individual must use all his earnings. He has no extra money for savings. Thật là khó khăn, có nghĩa là người đó phải chi dùng hết cả tiền lương, không dư ra để mà để dành.
So for some years, Tom lived paycheck to paycheck. But things turned out better finally.
Mike nói, vậy là trong vài năm, Tom sống chật vật, có đồng nào phải tiêu đồng nấy. Nhưng sau cùng, mọi sự đổi thay tốt hơn.
That's good to hear. He's having better luck now, I hope.
Đó là một tin vui. Tôi hy vọng anh ta gặp may mắn bây giờ.
2 months ago, he found a job which pays much better, and best of all, his boss is super nice and very supportive of him.
Mike nói, cách đây 2 tháng, anh tìm được một việc trả lương nhiều hơn trước, và tốt nhất là sếp của anh rất tử tế và trợ giúp anh nhiều lắm. He finally got what he deserves. A better paycheck, that's good. Above all, the work atmosphere is important. If it's positive, all are relaxed and happy. The production is better too. Sau cùng, anh ta được hưởng một cách xứng đáng. Lương cao thì hay, nhưng trên hết, không khí nơi làm việc rất quan trọng. Nếu tốt thì tất cả nhân viên đều thoải mái vui vẻ. Sức sản xuất cũng sẽ tốt hơn.
You're so right. That's why Tom's happy. But the job is quite demanding and it's new to him. He said he was still getting his feet wet.
Mike nói, cô nói đúng. Vì vậy Tom rất vui. Nhưng công việc này khá đòi hỏi. Lại mới lạ. Anh nói anh vẫn đang getting his feet wet. Getting his feet wet? What does that mean? Getting his feet wet? Nghĩa là gì vậy anh?
Get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, means get first-time experience. Try something new.
Mike nói, get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, có nghĩa là học kinh nghiệm mới, thực tập nghề mới. So, he recently joined a company and he's trying to learn to do his job efficiently. The company is like a river. We put our feet down in the water carefully and learn before we can swim in it well, right? Vậy, anh ta mới vào công ty và đang học việc để làm cho có kết quả tốt. Công ty thì như một dòng sông. Ta thả chân xuống cẩn thận và tìm hiểu trước khi bơi giỏi trong dòng sông đó. Đúng không?
Exactly. When we start a new job, we first must learn to get experience. Then we'll do well at our job.
Mike nói, chính xác. Khi ta bắt đầu một việc, trước hết ta học để có kinh nghiệm rồi ta sẽ làm được việc. So, Tom's getting his feet wet at his new job. Soon he'll do well. He won't live paycheck to paycheck. His paycheck will be big. He'll be able to live comfortably and put extra money in his savings. Cheers to him. Vậy Tom đang học hỏi trong việc làm mới. Rồi anh sẽ giỏi. Lương anh sẽ tốt. Anh sẽ không phải sống chật vật về tài chính. Kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Anh ta sẽ sống thoải mái và có tiền để dành. Mừng cho anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Live paycheck to paycheck, nghĩa là kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Và get one's feet wet, nghĩa là học kinh nghiệm mới. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 2 tháng 9 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.